Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tiếng Việt dù bên nơi tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ. Những cánh cò bay dập mộng mơ, tiếng Việt cha dạy con. Những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quen, cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ, có người xưa chinh phục ngồi mỏi mòn đợi chờ chinh phục. Hoa đã rồi lời ca vẫn còn.
Dạ vâng, anh nhắc tới thì chúng tôi cũng xin nhắc luôn là nhà văn Hoàng Hải Thủy ở tại Virginia, thì ông viết, ông ký tên là Công Tử Hà Đông, thì ông viết từ rừng phong ở Virginia, thì nghe rất là nên thơ làm sao đó. Nhưng mà thật sự thì thưa anh, rõ ràng rằng ngôn ngữ Việt Nam đã bị lãnh đạo, mà anh nói rằng cái gọi là văn chương trại lính đó, là từ cái tuyên giáo trung ương đi xuống, không ai dám có ý kiến gì khác, không ai dám sáng tạo lên những từ ngữ hoặc là dùng lại từ cũ. Thì thưa anh, trong một đoạn khúc mà anh viết về chuyện đi tìm lên đồi Charlie đó, chúng tôi tìm thấy không có một cái từ ngữ nào của hiện đại cả. Thành thử ra nó đi vào lòng người, làm cho người ta rất cảm động. Thưa anh, dường như là anh cũng thuộc vào hạng những người hoài cổ, sử dụng những từ trước năm 75 hơn là từ ngữ thời thượng bây giờ, phải không anh?
Dạ, không phải chỉ có ngôn ngữ đâu anh Bách. Dạ. Thưa quý vị, mà cái câu chuyện ở Việt Nam đó, nhưng mà sống ở Việt Nam thì nó nhìn thấy một kỳ dài rất là dài, và nó đó là những cái điều nó nghi hoặc và nó biến mình trở thành một cái chọn lựa, hoặc là mình sẽ sống như thế nào, hoặc là mình sẽ gọi là mình sẽ tiếp tục đi theo hệ thống và tự biến mình thành một cái con người mới cho chủ nghĩa, hay là mình trở thành một con người độc lập với những suy nghĩ riêng của mình. Thực sự là những gì mà đã học đọc được từ cái văn chương rực rỡ của chúng ta mẹ văn đã góp những là một cái suy nghĩ về những cái vốn từ, rồi những cái điều nó cũng mới lạ lắm. Sau này đó mình mới nhận ra rằng tại sao có những cái chữ đó mà họ không xài lại, mà họ lại bịa ra những chữ mới hoặc đặt ra những chữ mới, thì bởi có cái sự kiêu ngạo của người chiến thắng còn sao đang bẻn quanh lắm. Họ muốn đem tất cả mọi thứ để đặt lên một cái nền văn hóa cũ và xóa nó bằng cách đặt ra những cái mới, tạo ra những cái vật để làm cho con người Việt Nam hôm nay nó sẽ phải khác con người Việt Nam đã từng có. Cho nên cái nhanh nhất cái lần mình bắt nhớ rằng là thực sự trước năm 75 những cái tác phẩm lớn như là Đỉnh Gió Hú nè, rồi Bố Già nè, rồi Hoàng Tử Bé nè, tất cả những nhà văn, tất cả những cái nhà sách đã sản xuất hết rồi, xuất bản hết rồi, làm hết rồi. Nhưng sau 1975 cái hệ thống nước vào Sài Gòn họ làm lại hết, họ cũng bắt đầu ra Hoàng Tử Bé, nhưng mà lại không dịch là Hoàng Tử Bé mà dịch lại là đổi đổi chút xíu là Hoàng Tử Nhỏ, rồi Bố Già thì họ cũng dịch lại, rồi họ dịch là cái tựa Ông Trùm thế này, rồi Đỉnh Gió Hú thì họ dịch là Trùm Gió Hú, vân vân. Họ làm tất cả mọi thứ để tiếp tục nó giống như mỗi kiểu, và trong máy tính là chúng ta sẽ chép đè chồng lên tất cả những cái file khác và xóa những file cũ vậy đó. Và nó làm như vậy đó, thì thế hệ mới họ chỉ còn biết những cái gì để được ra làm ra cái ngày hôm nay, ngôn ngữ của ngày hôm nay thôi. Nhưng mà sao những cái văn bản đó thì nó không có hay, nó không có gì thú vị hết. Thậm chí có cái bộ mà người ta biết là những cái bộ này nó rất là bình dân, là nó chỉ là dân chúng thôi, là cái bộ ví dụ như những cái bộ Chiến Hiệp của ông Chiến Dung chẳng hạn, cũng đã được đặt con giữa sao biển là một ký thức đi theo nhà nước nằm vùng ở Sài Gòn trước đó, là viết lại toàn bộ các ngôn ngữ đó để tạo ra một cái bộ khác, của tinh thần khác. Để nếu như cái giới trẻ thì khó đọc thì nó cũng sẽ đọc cái hôm nay, cái không đọc cái ngày mai, hôm qua nữa. Những cái điều đó nó là một cái chiến dịch, một chiến lược, chứ không phải là một cái chuyện nó ngẫu nhiên đâu, trên đất thưa quý vị. Cho nên với cái việc mà mình đã được từng đi ra nước ngoài nhiều lần, đã có lần anh gặp một cái người bạn, người ta đưa hẳn cho mình một cuốn sách giấy, trong đó ghi rõ những cái từ ngữ mà của Sài Gòn cũ và từ ngữ mới bây giờ. Trong đó thì dĩ nhiên có những cái rất hợp lý, có những cái cũng chưa hợp lý đâu. Nhưng họ nói rằng là anh nhớ khi nói chuyện mọi người sử dụng những chữ này để người ta biết anh, là không phải là người của ngày hôm nay của chế độ cộng sản. Tới mức như vậy, về đêm đó thì mình hiểu rằng bạn có sự khác biệt rất lớn, và sự khác biệt rất lớn đó nó không có ngẫu nhiên, mà sự khác biệt rất lớn đó nó là một hệ thống. Và điều còn lại đó, điều còn lại mà nó rất là đặc biệt là nếu như sách cũ và cái nền văn hóa Việt Nam còn không đủ mạnh để tồn tại đó, thì chắc là hôm nay chúng ta đã nghe toàn những ngôn ngữ rất lạ rồi. May sao chúng ta vẫn còn thấy những ngôn ngữ viết rất tử tế, ăn nói tử tế và những cái ngôn ngữ rất quen thuộc, là bởi cái nền văn hóa nó còn vẫn động lại, nó vẫn còn có một sức mạnh đủ để lưu trữ từ những cái hình sau cho đến tận bây giờ trên đất của chúng ta.
Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sẵn sàng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn Khanh rất nhiều. Dạ vâng, với tư cách là một nhạc sĩ, thì thưa anh, khi đặt ra một bản nhạc mới, thì anh cũng nghĩ tới cái lời của nó như thế nào để cho, hoặc là nếu mà nhạc tranh đấu thì nó sẽ xúc tích, cổ võ cho người nghe, hoặc là nếu mà nhạc tình cảm thì làm sao đi vào lòng người cho những người nghe những giai điệu, những âm thanh sâu lắng cũng như là cảm xúc, rồi những lời ca, tiếng hát làm sao để có thể đi vào lòng cái người thưởng ngoạn, cái người thính giả. Thì thưa anh, khi mà anh đặt ra những lời như vậy thì anh có gặp trở ngại gì với cái ngôn ngữ Việt Nam thời trước và bây giờ không thưa anh?
Dạ, còn nếu mà nghe viên nói về âm nhạc đó, anh Bách và quý vị khán giả, thì phải nói thực sự là như vậy. Trước năm 75 thì là chúng ta có ca từ, ngôn từ của tình ca hay là ngôn từ của âm nhạc. Nhưng mà sau năm 75 á, nói chân ra là nó chỉ có lời hát thôi, lời hát để thể hiện họ điều họ muốn, và lời hát đó nó không có được sâu chốt, nó không có một cái giá trị diễn đạt thâm sâu giống như là những người đi trước đã có. Ví dụ chúng ta có thể nói rằng là cũng những cái từ ngữ đơn giản đó mà ông Phạm Duy khi ông sắp đặt cho một người về lời hát, mà nó khi nó nằm hình nha, nó là một bức tranh còn nó gần gũi và nó làm cho người ta cảm thấy nó nhẹ nhõm. Nhưng mà những cái lời hát của ngày bài hát hôm nay đó, mình có thể thấy được rất nhiều ở những cái nhạc sĩ tuyên truyền đó, nó là sự sắp đặt là làm sao để có thể thể hiện được cái tinh thần của gọi là những cái số mấy càng mà nó bảy, nó hết dịch bệnh để chấm đứng cái tinh thần đó. Rốt cuộc thì cái mục đích phục vụ không phải là đem đến một ca khúc có giá trị nghệ thuật, mà chỉ là một công cụ được mượn phương tiện âm nhạc để làm điều nó cần thiết nhất vậy thôi. Cho nên chúng ta đôi khi nghe xong nó có cảm giác gì hết, nó có cảm giác gì hết, mặc dù họ không phải là người dở đâu. Trước đây đã có một lần mà chúng ta có cái chuyện là có một cái anh làm nhà báo đó, anh muốn trách mình là tại sao chúng ta hay viết bình luận về những cái bài hát trước năm 75 mà không viết về những bài hát sau năm 75. Bởi vì có những bài hát rất hay, học thuật rất giỏi, thậm chí là những bài hát như là Giải Phóng Miền Nam mà, rồi ví dụ như những bài như là Diệt Giặc Mỹ rồi chẳng hạn, vân vân, người tiếng kèn sách bông bo, là những bài viết rất hay chứ không dở. Và thực sự lúc đó anh có trả lời là như vậy, mà rất là âm nhạc nó cũng như cái trái tim của người ta như vậy đó, cái ngôn ngữ hay cái âm nhạc nó diễn đạt ra nó phải phục vụ cho cái đời sống. Vì sao mà người Sài Gòn lúc đó người ta có thể ngồi âm thầm với nhau nghe cái bài Sài Gòn Vĩnh Biệt của ông Năm Lộc chẳng hạn, mà người ta cảm thấy người ta cảm động, có người phải khóc. Nhưng mà rồi có những người nghe rằng cái bài là Thống Nhất Đất Nước, Giải Phóng Miền Nam, họ im lặng, họ nghe là họ không có ý kiến gì hết. Bởi vì cái âm nhạc lúc đó và cái ca từ đó nó đem lại một giá trị khác về sự diễn đạt, nó đi cùng với cái tâm trạng của con người. Còn những cái bài hát đó, những bài hát mà nó hoàn toàn tuyên truyền, nó chỉ là những tín hiệu được vang ra theo hiệu lệnh của những người làm chính trị. Và thậm chí lúc đó những bài hát đó với những cái tín hiệu mà nó đầy đanh thép như vậy, thậm chí có những người nghe xong sợ hãi và rùng mình, thì làm sao người ta có thể thưởng thức được với cái tinh thần như vậy. Ngôn từ đó nào muốn viết về pháp giặc Mỹ rồi giải phóng đất nước rồi tiêu diệt Mỹ Ngụy rồi, những cái đó bây giờ thì hôm nay nhìn lại nó rất là lỗi thời. Nhưng dĩ nhiên là những người lãnh đạo họ cũng biết là những cái điều đó, những ngôn ngữ đó thì nó lỗi thời lắm rồi, nhưng mà bỏ đi thì họ phải hủy gì hết tất cả một cái lịch sử của những chuyện mà họ đã ca ngợi đó là một cuộc chiến thần thánh hay là một cái quá trình xây dựng thần thánh vân vân. Cho nên nó vẫn còn nghĩ đó, nhưng mà nó cũng hay, nó cũng nên để đó, để sau này người Việt một ngày nào đó khi có đủ một cái xã hội mới một thứ tốt này thôi, chúng ta vẫn có thể nhìn về những điều đó và hiểu rằng điều gì nó xảy ra với con người Việt Nam, ý thức Việt Nam và ngôn từ Việt Nam.
Tiếng Việt đêm xuân xưa hát niềm thương quan họ, câu qua câu để lại mùa thương cho sau này ai còn niềm vương. Tiếng Việt trên dòng sông có điều nam ai buồn, ai chờ ai đến bờ sông, ai chưa về ai còn đổi mưa. Tiếng Việt con đò đêm tiếng hò, ai bay rộng rộng hò tìm về quê vắng cánh đồng hẹn hò người thương.
Dạ vâng, một câu hỏi mà chúng tôi thường đặt ra với những người được phỏng vấn là: thưa anh, ngôn ngữ là sự thay đổi theo thời gian, tiếng Việt cũng vậy, cũng theo thời gian có những thay đổi. Thì thưa anh, những thay đổi đó có thể chấp nhận đến mức độ nào với anh, với tư cách là riêng tư thôi của một nhạc sĩ Tuấn Khanh, thì thưa anh chấp nhận cái ngôn ngữ thay đổi đến mức độ nào thưa anh?
Dạ, thưa anh đáp cho quý vị khán giả. Ngôn ngữ nó là sự phát triển. Nó là sự phát triển cho nên người ta mới gọi là sinh ngữ. Và trên thế giới này cũng có những ngôn ngữ nó không phát triển. Ví dụ như tiếng Latin chẳng hạn, thì nó không có phát triển mà nó sẽ giữ toàn bộ những cái mục của nó, và nó sẽ được cộng thêm tất cả những cái điều mới mẻ như máy tính không gian này nọ rồi phi thuyền rồi đó, bằng tiếng Ý để cộng thêm vào trong tiếng Latin chẳng hạn. Có rất nhiều ngôn ngữ như vậy, tiếng Campuchia cũng vậy. Họ bây giờ thậm chí có những tiếng là bây giờ những cái câu chuyện là họ phải dùng luôn cái chữ Việt Nam để ghép vào trong cái tiếng Campuchia để trở thành cái ngôn ngữ của họ. Trước năm 1975, Việt Nam là một quốc gia nhỏ, nhưng mà những thành phần trí thức và thiên tân mà chúng ta nói với quý vị đó, và tất cả những gì nó tồn tại trong một xã hội và nó được nhìn nhận và nó cộng vào sự phát triển đó một cách dân chủ, nó dẫn tới chuyện là người Việt Nam không thiếu ngôn ngữ để diễn đạt. Đó là lý do vì sao văn chương rồi sau cả học thuật của Việt Nam nó cũng phát triển, nó diễn đạt được tất cả mọi thứ. Con người Việt Nam, luật pháp nó đi kèm rồi sau thế hệ mới, tất cả mọi thứ nó đều phát triển cùng theo những cái điều đó. Sau năm 1975, tất cả những gì giá trị độc lập nó không được sử dụng và nó coi như là một cái mầm mống của sự nguy hiểm. Do đó, chẳng hạn như cái viện IDS của Nguyễn Quang A chẳng hạn, là một trong những cái khối nhóm chủ nghĩa độc lập đầu tiên được dựng ra rồi sau đó rồi bị hủy diệt chẳng hạn. Thì có một xã hội mà không có sự góp mặt với giới trí thức thì đừng nói chi làm sao mà có được những sự khác phát triển, mà nó chỉ có những sự mình có gọi như là nó đó là những sự khôn vặt đặt ra những từ ngữ để cố gắng diễn đạt nhanh nhất cho người ta hiểu thôi. Vì ở trên những cái gì đã có tự hình tự thanh để tạo ra chứ nó không phải là những cái sự mới nữa. Và những cái điều đó nó dẫn tới ngôn ngữ Việt Nam ngày càng cùng về hơn, mòn mỏi hơn. Nó càng ngày nó còn càng nhìn không thấy được cái bộ dạng đẹp đẽ của tiếng Việt mà chính tổng quyền nói rằng là tiếng Việt còn thì người Việt Việt còn. Thì quả rằng là đúng, tiếng Việt hiện nay nó cũng trở nên nó cũng nghèo nàn, nó xấu xí hơn, nó không có sự phát triển đúng mực của nó bởi cái thiếu cái sự góp sức của tất cả những người trí thức trong cái hệ thống đó. Mình cũng chẳng biết là nó sẽ đi về đâu trong những cái chuyện này, thì chắc là nó cũng sẽ như vậy thôi, nó sẽ phát triển thêm một số thứ nữa. Nhưng nếu như một ngày nào đó xã hội trở lại bình ổn, mọi thứ sẽ là bình thường, thì chúng ta là sẽ tiếp tục nhìn thấy những điều rất đẹp đẽ là những cái tạp chí khác được ra đời, những tờ báo tự do được ra đời, những cái hệ thống văn chương mới được ra đời và tự do, thì nó sẽ tạo ra những làn sóng mới và thúc đẩy con người ta phải đi tìm cái mới, làm đúng đắn hơn trong tương lai. Một xã hội dân chủ nó sẽ đem đi làm cái đó. Chứ còn chúng ta chỉ chờ đợi một cái xã hội mà nghe lệnh ở trên, nghe những văn bản viết lại thì chắc mãi mãi chúng ta mọi thứ nó cũng sẽ nghèo nàn như vậy thôi. Trên đất của quý vị.
Dạ vâng, đúng là cái văn chương mà Tuấn Khanh dùng một từ rất là gợi hình, tức là văn chương trại lính, tức là ở trên ra lệnh sao thì ở dưới làm cốc y như vậy. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Vâng, hy vọng rằng trong những dịp khác chúng tôi sẽ có dịp trở lại với anh. Dạ.
Xin chào anh Đắc và xin chào quý vị khán giả.
Tiếng Việt còn trong mọi người. Người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắt son. Trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắt son.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.